Thế bây giờ khi Jonah hành động như vậy thì Thiên Chúa trả lời bằng cách nào? Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây này, chứ không phải nằm ở cái phần mà ông ấy đi rao giảng ơn sám hối nhé. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở chương thứ tư đó. Thiên Chúa trả lời cho Jonah. Ở chương thứ ba thì kể chuyện là Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Thế thì khi mà ông ấy đi giảng, người ta có đáp ứng lời rao giảng của ông ấy không? Ồ, đáp ứng nhiệt tình. Mà ông tiên tri này buồn cười thật đấy. Giả như chúng ta mà đi giảng đạo mà người ta nhiệt tình, người ta nghe rồi người ta ăn năn sám hối thì mình phải lấy làm hạnh phúc chứ, phải không? Đằng này ông ấy lại nổi giận, ông ấy dỗi. Kỳ cục như vậy. Đi giảng đạo mà đến khi người ta nghe đạo thì mình lại dỗi. Thế thì còn giảng cái gì nữa? Cái tâm lý của Jonah rất là đặc biệt. Và khi ông ấy nổi giận như vậy đó, thì câu chuyện ở chương thứ tư rất là hay. Để thấy được đâu là sự chật hẹp của con người và đâu là sự quảng đại của Thiên Chúa. Các anh chị theo dõi ở chương thứ tư nhé. Ông Jonah bực mình và Đức Chúa trả lời. Ông Jonah bực mình, bực lắm và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Cái câu này nặng nề không? Câu này làm cho ta nhớ đến lời của tiên tri nào đây này? Ông Gióp có, còn vị tiên tri nữa, Elia. Elia lúc mà thách đấu với lại các thầy Ba An đó, sau đó là bị bà hoàng hậu Jezabel bà ấy đuổi đó, mệt quá sức rồi ông than thở với Chúa là: Xin Chúa cất mạng sống con đi. Còn ông Gióp thì ông ấy khổ quá rồi, ông nguyền rủa cả ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhưng mà đấy là bởi vì người ta đau khổ, người ta bị rượt đuổi, người ta gần chết thì người ta mới than lên như vậy. Đằng này đang thành công kịch liệt thế này mà lại bảo xin Chúa cất mạng sống con đi. Sống như thế này thì sống làm gì? Cái này nói nhỏ trong lớp thôi nhé. Chẳng hạn như bây giờ Chúa sai các anh chị và tôi đi giảng những người cộng sản chẳng hạn, mà giảng xong cái người ta ùn ùn, người ta xin chịu phép rửa tội, thế mình nổi giận à? Mừng chứ, sao mà nổi giận được, sao mà bực tức được. Như vậy mới biết là sự căm ghét của Jonah đối với dân Ninive nó lớn là chừng nào. Như vậy mới thấy cái não trạng gọi là não trạng mà loại trừ người khác nó lớn như thế nào, và nó ăn sâu vào trong tâm khảm con người như thế nào. Mà Chúa thì vẫn rất ôn tồn và bình tĩnh nhé. Thế thì Chúa trả lời làm sao? Câu thứ tư này. Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới trong bóng mát để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Thế Chúa dễ thương không? Chúa thật là dễ thương. Cái anh này là một anh học trò cứng đầu cứng cổ, sai nó đi Ninive thì nó lại chạy sang thành Tarsis. Chính đợt này Chúa phải đánh cho một trận chứ, phải không? Thế rồi đến khi mà giảng đạo người ta trở lại, người ta ăn năn sám hối, nó còn nổi giận, nó cãi nhau với thầy nữa. Chứ phải đánh cho một trận chứ. Mà Chúa rất là dễ thương, Chúa vẫn cứ ôn tồn vậy. Trời nắng lại còn cho một cái thầu dầu mọc lên để che, để cho anh vui. Cái cách ứng xử của Chúa ở đây này, mình phải quan sát cho nó kỹ. Nhưng mà chưa hết đâu, Chúa không ngừng ở đó đâu. Chúa sẽ cho một bài học ở câu số 7. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói, thà tôi chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah, ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời, con có lý để nổi giận đến chết được. Ông này hay thiệt. Ông này vào loại trực tính. Nói chuyện với Chúa thoải mái. Rõ như vậy mà ông ấy trả lời, con nổi giận thế là đúng quá chứ còn cái gì nữa. Thử hỏi là ông ấy nổi giận vì ông ấy thương cây thầu dầu hay là vì ông ấy thương ông ấy? Đấy, ta phải đặt cái câu hỏi như vậy. Đâu phải vì cây thầu dầu đâu, mà chỉ là vì bản thân mình thôi. Mình đang có bóng một cây thầu dầu nó che, bây giờ nó chết thì đâm ra mình bị nắng nôi khổ sở. Thương là thương cái bản thân mình đây này, có phải thương gì nó đâu. Lúc đấy Chúa mới cho một bài học. Và câu thứ 10, câu thứ 11 này rất là hay. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây. Đức Chúa phán, ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng nhẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Dịch thế này thì tôi nghĩ nó hơi sát quá. Không phân biệt được bên phải với bên trái thì người ta lại nghĩ rõ là bên phải với bên trái. Nhưng mà là không phân biệt phải trái về mặt luân lý. Không có ai hướng dẫn cho họ để họ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Thì Chúa dùng cái câu chuyện cây thầu dầu để Chúa dạy cho Jonah một bài học, để cho thấy là ông ấy chật hẹp là giường nào và Thiên Chúa quảng đại là giường nào. Và ở đây xuất hiện một câu hỏi lớn. Một câu hỏi lớn không phải chỉ cho Jonah mà là cho mọi tín hữu ở mọi thời đại. Câu hỏi đó là thế này này: chúng ta tin Chúa và đi rao giảng về Chúa cho anh chị em mình, nhưng Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng là ai? Thiên Chúa mà chúng ta tin là ai? Có thực sự là Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô? Có thực sự là Thiên Chúa được mặc khải ở trong Thánh Kinh không? Hay chỉ là một Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ ra từ những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ, chật hẹp của mình? Mình là loài người có những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ và chật hẹp. Thế là mình ghét ai thì mình cũng bắt là Chúa phải ghét cái người đấy. Chúa vặn cổ nó cho con, cho nó biết. Rồi có khi để cầu xin Chúa phạt cho nó, nhãn tiền cho nó trắng mắt ra. Thì rõ ràng đấy là mình tưởng tượng Chúa hoàn toàn theo tính toán nhỏ nhen của mình. Câu hỏi lớn nhất nó nằm ở đó: Thiên Chúa là ai? Mình phải tin vào Thiên Chúa như Đức Giêsu Kitô mặc khải cho mình, chứ không phải là Thiên Chúa theo tưởng tượng ích kỷ của mình. Cái tổng kết lại cuốn sách Jonah này, như từ đầu tôi nói với các anh chị, Đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử thì ta sẽ thấy cuốn sách này được viết ra để chống lại một thái độ sống tôn giáo theo kiểu loại trừ, nhân danh niềm tin vào Thiên Chúa để loại trừ mọi người không giống mình. Cuốn sách này được viết ra để trình bày một dung mạo Thiên Chúa hoàn toàn khác. Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân ái và thương xót, và tình thương của Chúa bao trùm tất cả nhân loại, tất cả mọi người, tất cả vũ trụ. Và nếu thực sự mà mình tin vào một Thiên Chúa như thế thì phải xét lại cái cách sống của mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải ghét tội lỗi, nhưng mà ghét tội là một chuyện, còn những người phạm tội đó lại là chuyện khác nhé. Chứ còn mình nhân danh là mình ghét tội lỗi, rồi mình bảo cái anh này cái chị kia nó phạm tội này cho nên là loại trừ, điều đó không phù hợp với tinh thần của Phúc Âm đâu. Nếu Chúa Giêsu cũng có một thái độ như vậy thì Chúa Giêsu đã không cư xử với người phụ nữ Samaritan như Ngài đã cư xử. Nếu Chúa Giêsu cũng nghĩ như chúng ta thì Chúa Giêsu không cư xử với người phụ nữ phạm tội ngoại tình như Chúa đã cư xử. Chúa nói với chị là đừng phạm tội nữa, nhưng mà đồng thời Chúa nói với chị, ta không kết án chị đâu. Phía Công giáo chúng ta vẫn phân biệt chuyện đó, tội lỗi và tội nhân. Mình ghét tội lỗi, nhưng không được nhân danh cái chuyện ghét tội lỗi mà loại trừ con người. Bởi vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Bài học rất lớn mà sách Jonah để lại cho chúng ta nằm ở những cuối cùng của cuốn sách